Kính bạch chư tôn đức, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, lời thứ nhất mà thầy gửi đến đại chúng, đặc biệt là với các tín đồ Phật tử, chúng ta thường nghe thấy bậc tiên hiền cổ đức và những người tri thức dạy rằng Tết đến xuân về, mỗi người có đi trên nhiều chuyến xe, nhưng đừng quên chuyến xe trở về nhà, vì nơi đó có cha mẹ, có gia đình và người thân của chúng ta. Và thầy cũng lấy cái lời khuyên răn nhắc nhở của người xưa này để nói lại với chúng ta, đặc biệt là các Phật tử, những người làm ăn xa quê vì cuộc sống mưu sinh mà chúng ta phải xa gia đình. Có những vị 5 năm, 10 năm, thậm chí còn lâu dài hơn nữa, chưa được sum vầy với người thân qua cái Tết cổ truyền văn minh ấm áp thanh lịch của dân tộc, thì các quý vị cũng nên sớm thu xếp cho mình. Năm nay có thể không kịp về nữa thì sang năm hoặc những năm kế tiếp, các quý vị nên thu xếp thời gian để về với gia đình của mình. Gia đình ấy có thể giàu có vinh hoa phú quý, hoặc là có thể nghèo hèn đơn sơ, nhà tranh vách đất vân vân, nhưng nơi đó dù sao cũng vẫn có những người thân của chúng ta. Có thể người thân đó còn hiện hữu hay người thân đó đã khuất bóng, nhưng chúng ta cũng nên trở về vậy. Cách đây mấy năm về trước, khi chưa Covid ấy, thầy nhớ là khoảng vào dịp năm 2017-18, có một Việt Kiều Phật tử ở nước ngoài, Phật tử Việt Kiều, cả gia đình đi ra nước ngoài từ năm 1975 cho đến năm đó là hơn 30 năm, hơn 40 năm, năm 75 đi ra, năm 75, 85, 95, 2005, 2015, tức là hơn 40 năm. Hơn 40 năm chưa quay lại cố hương, chưa quay lại thăm người thân, chưa quay về để thắp được nén hương trước ngôi mộ của ông bà và bố mẹ, những người thân sinh ra mình. Thế năm đó thì cả gia đình Phật tử, con cháu ở bên Mỹ mới quyết định là đi về thăm lại quê hương và ăn Tết với các chú các thím họ hàng ở nhà. Thế thầy nhớ là hôm mùng 3 Tết cả gia đình đến chùa khai nguyên lễ Phật và thăm thầy. Thì thấy nhà chùa có trang trí những cái cảnh quan, có bày biện những cái cảnh quan bên ngoài như là cái mái tranh, rồi khóm hoa, tái hiện lại những cái Tết cổ truyền của dân tộc chúng ta ngày xưa. Phật tử nhớ lại ngày xưa khi còn trẻ chưa ra nước ngoài, ở nhà với bố mẹ, nhớ cái hình ảnh mà bố mẹ dắt các con đi chúc Tết nhà ngoại, đi qua cái cổng làng có trang trí cây nêu và bánh pháo Tết. Ngày xưa thì chưa có đốt pháo cho nên trang trí cây nêu và bánh pháo Tết. Nhớ lại cái cảnh đó và Phật tử cảm động và khóc rơi nước mắt, rồi tìm bằng được thầy để vào chúc Tết và gửi lời cảm ơn. Nói rằng mấy chục năm nay đêm ngày cũng chăn trở suy nghĩ muốn quay về quê hương thắp cho bố mẹ và ông bà tổ tiên một nén hương ở ngoài lăng mộ, ở trên ban thờ tổ tiên của dòng họ, nhưng mà chưa đủ duyên. Hơn 40 năm nay mới đủ duyên về. Mấy hôm ăn Tết với gia đình thấy rất là hoan hỉ. Bao nhiêu những cái kỷ niệm Tết xưa với bố mẹ, với gia đình, với người thân ùa về. Đặc biệt là lên chùa lễ Phật, thấy cái cảnh quan bài trí của nhà chùa có cái hình ảnh của Tết cổ truyền dân tộc xa xưa, thấy rất là hoan hỷ và cảm động, cho nên tìm bằng được thầy để giải bày tâm sự, gửi lời cảm ơn, tri ân các quý thầy đã làm cho Phật tử có một cái Tết ngọt ngào, có một cái Tết ý nghĩa. Thực sự hơn 40 năm qua giờ mới được trải nghiệm mà trở lại với gia đình và với những mái chùa, mái đình, mái đền trong những ngày Tết của cổ truyền của dân tộc. Đấy, cho nên chính vì vậy mà mới nói là cho dù Tết đến xuân về, mỗi người chúng ta đi trên một chuyến xe, đi trên nhiều chuyến xe, nhưng đừng có quên chuyến xe trở về nhà, vì ở nơi đó có cha mẹ, có gia đình và người thân của chúng ta. Các Phật tử thì và những người ngoài đời của chúng ta thì nên về nhà với cha mẹ, với người thân, với gia đình. Còn các sư như xuất gia như các quý thầy thì ngày Tết thì gần như là không được về nhà. Vì ngày Tết là những ngày ở chùa rất là bận bịu, rất nhiều công việc. Nào là quét dọn chùa cảnh, trang trí chùa cảnh, bao sái chính điện, bao sái tượng Phật, vân vân, để có một cái nơi thờ tự thanh tao, mát mẻ, sạch sẽ, trang nghiêm, để cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử thập phương xa gần về chùa lễ Phật, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người xuất gia thì phải coi Phật như là cha, coi thầy tổ như là mẹ, coi anh em huynh đệ đồng tu và nhân dân Phật tử như là người thân. Cho nên cái Tết của các sư ở trong chùa cũng khác với các Phật tử chúng ta. Chính vì vậy mà các sư ở trong chùa thì trước Tết thì thầy thường hay cho các sư về 1-2-3 tháng trước Tết thăm nhà, thăm bố mẹ 1 ngày 2 ngày gì đó, tùy theo ở gần thì 1 ngày, ở xa thì 2 ngày hoặc 3 ngày, tùy theo cái cung đường từ chùa về nhà. Chứ còn chính vào dịp Tết, cách Tết khoảng tầm nửa tháng 1 tháng là nhà chùa rất là bận, bận vô cùng. Cho nên không chỉ ở chùa Khánh Nguyên đâu, mà gần như tất cả các chùa, tất cả những người xuất gia, những ngày Tết đến xuân về là những lúc mà các sư phải bận rộn nhất. Vì sao bận rộn? Vì phải phục vụ nhân dân, phục vụ đại chúng, phục vụ tín đồ Phật tử vậy. Trên thì để kính Phật, lễ Phật, dưới là để phục vụ nhân dân, phục vụ đại chúng. Cho nên cái Tết của các sư với cái Tết của các Phật tử và những người tại gia chúng ta nó khác nhau ở chỗ đó. Cho nên chính vì vậy một số các phụ huynh của các sư cũng phải hoan hỉ cái điều đó, thân phụ thân mẫu các sư hoan hỉ cái điều đó. Thì không có lại nghe là thầy bảo là mỗi người đi trên một chuyến xe, nhưng chớ ai quên cái chuyến xe trở về nhà. Đây là thầy đang nói cho các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân chúng ta ở ngoài xã hội, ở ngoài tại gia. Còn đối với các sư thì lấy Phật làm cha, lấy thầy làm mẹ, và lấy anh em huynh đệ đồng tu và nhân dân tín đồ Phật tử là người thân. Cho nên phải ở lại chùa để thờ mẹ, kính cha và để phục vụ người thân, chính là nhân dân và tín đồ Phật tử. Cho nên các vị cũng hoan hỉ cho. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, cuối năm là dịp mà chúng ta lắng lòng nhìn lại những gì đã làm trong năm qua. Nhìn là để khắc phục, sửa chữa, khiến cho bản thân mỗi ngày được hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Là một tăng ni, là một Phật tử, là người học Phật, hoặc là những người con hiếu thảo, những người dân thiện lành, tốt đẹp, thì mỗi dịp Tết đến, Tết đến là xuân về, mỗi dịp cuối năm là dịp để chúng ta lắng lòng để nhìn lại những gì chúng ta đã làm được trong năm qua. Nhìn lại để làm gì? Nhìn lại á, để chúng ta rút kinh nghiệm. Những việc gì mà làm mà chưa được, chưa xong, chưa tốt, chưa hoàn thiện, thì chúng ta cố gắng khắc phục, sửa chữa để làm cho ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn và thành công hơn. Hướng đến những cái điều tốt đẹp và phát nguyện tinh tiến phấn đấu cho một năm mới với khí thế mới, sinh lực mới và thành tựu mới. Cho nên chúng ta phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện những cái ước mơ, những cái việc làm có thể còn dở dang trong năm cũ, để năm mới nó được hoàn thành và thành tựu như mong ước của chúng ta. Điều thứ ba, khi chúng ta muốn hoàn thành được cái điều thứ hai thì chúng ta phải luôn luôn sống trong chính niệm. Chúng ta phải tu nhân tích đức, hành thiện, phải phát nguyện bỏ ác, làm lành và sống yêu thương, tôn trọng mọi người, mọi loài. Nếu làm được như thế, dù chúng ta không cầu phúc lộc thọ thì phúc lộc thọ cũng tự nhiên tới. Đây chính là chân lý, đây chính là quy luật vận hành của nhân quả các quý vị. Chúng ta là đệ tử Phật, là người học Phật, là người tin vào nhân quả mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Chúng ta tin rằng gieo nhân nào thì được hưởng quả đó. Thì đây chính là lời dạy, lời khuyên răn, lời sách tiến. Chúng ta phải luôn sống ở trong chính niệm, phải tu nhân tích đức, hành thiện, bỏ ác làm lành và sống yêu thương mọi người, mọi loài. Nếu làm được như thế thì một lần nữa thầy khẳng định với đại chúng chúng ta là dù trong cuộc sống chúng ta không cầu phúc, không cầu lộc, không cầu thọ. Phúc lộc thọ này tức là tam đa, tức là ba điều gì? Ba điều cát khánh, ba điều tốt đẹp, ba điều lợi ích lớn lao trong cuộc đời của con người chúng ta. Ở ngoài đời thường thì ai ai cũng cầu, ai ai cũng mong, ai ai cũng ước nguyện mình đạt được ba cái điều đó. Có phúc thì chúng ta sẽ có tất cả. Có lộc thì chúng ta không phải nghèo cùng khốn khổ, thiếu thốn, bần hàn. Có thọ mạng thì chúng ta không sợ bị chết yểu, không sợ bệnh tật, hiểm nghèo, vân vân. Cho nên ba cái điều này ở ngoài thế gian ai ai cũng mong, ai ai cũng muốn, ai ai cũng cầu. Nhưng được hay không thì lại là một vấn đề khác các quý vị. Trong giáo lý của nhà Phật, chúng ta thấy Đức Phật dạy muốn được ba cái điều này thì chúng ta phải tu nhân tích đức, hành thiện, phải tu tâm dưỡng tính, phải bỏ ác làm lành, phải có lòng từ bi, hỷ xả, yêu thương mọi người, nhẫn đến mọi loài. Chỉ cần làm được như thế thì cho dù trong cuộc sống chúng ta không để ý, không mong cầu phúc lộc thọ thì phúc lộc thọ cũng tự nhiên đến. Đây là cái ý thứ ba, cái điều thứ ba mà thầy gửi gắm tới đại chúng chúng ta. Mong đại chúng chúng ta luôn nhớ tới để thực hành trong cuộc sống này, áp dụng vào trong thời gian năm mới xuân 2024 này để được bình an, được phúc, được lộc, được thọ, được tất cả những điều may mắn đến với gia đình và bản thân của chúng ta. Tiếp theo là điều thứ tư thầy muốn gửi gắm tới đại chúng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, chúng ta phải làm gì? Là người học Phật chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải luôn luôn tinh tiến tu tập. Tăng ni Phật tử đoàn kết cùng nhau tu tập hoằng pháp và hộ pháp, làm cho chính pháp được cửu trụ, làm cho đạo pháp được hưng long. Trong dịp đầu xuân năm mới, chúng ta hãy giữ lại cho mình những kỷ niệm đẹp của năm cũ, buông bỏ đi những phiền muộn đã qua, để cho cuộc đời này thêm được nhiều ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn, khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày một hạnh phúc hơn, thành tựu hơn. Đó chính là điều thứ tư mà thầy muốn gửi gắm tới đại chúng trong đạo tràng chúng ta. Cái gì tốt đẹp của năm cũ thì hãy lưu lại làm những kỷ niệm đẹp, để mà luôn luôn phấn đấu, nhắc nhở và hướng đến, để năm mới chúng ta làm được nhiều những cái việc tốt đẹp hơn. Năm cũ đã làm được những việc tốt đẹp ấy rồi, thì năm mới lại cố gắng làm thêm những điều tốt đẹp nữa. Còn đối với những gì phiền muộn nó đã qua rồi thì cho nó theo năm tháng ngày giờ phút giây của năm cũ nó qua đi. Đừng có ôm ấp, đừng có cất giữ chất chứa ở trong lòng làm gì cho nó gì. Đã phiền rồi lại càng phiền thêm, đã khổ rồi lại càng khổ thêm. Hãy dùng hai từ buông xuống, để cho gánh nặng cuộc đời của chúng ta nó được tạm dừng, nó được nghỉ ngơi, nó không còn chi phối chúng ta nhiều trong cuộc sống đời thường này nữa. Bất cứ một cái gì đến với chúng ta không vừa lòng hay là không như ý, làm cho chúng ta sân hận, làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta đau khổ, các Phật tử chúng ta hãy nghe lời Phật, lời Tổ và lời Thầy, cứ dùng hai từ buông xuống. Ví dụ sân đến, chúng ta cũng dùng hai từ buông xuống. Buông từ ấy bên ngoài, buông vào trong tâm. Buông từ ở trong tâm, buông ra bên ngoài. Buông từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân chạm xúc, cho đến những cảm nhận về tâm ở bên trong. Ngoài trong kết hợp tất cả cùng buông xuống thì chúng ta được nhẹ nhàng, được thanh thản và được giải thoát tất cả những khổ đau, những muộn phiền, những khúc mắc, những ưu tư, những rầu rĩ, buồn rầu đến với chúng ta, chi phối chúng ta trong cuộc sống này vậy. Và điều thứ năm, Thầy muốn gửi tới tất cả chúng ta, kể cả tăng ni trong chúng cũng như là các tín đồ Phật tử thập phương, bà con nhân dân, những người có duyên với đạo tràng, có duyên với chúng tôi, có duyên thường nghe pháp ở chúng tôi, thì hãy nhớ điều này. Điều thứ năm này nói về bữa cơm gia đình ngày đầu xuân vô cùng ấm áp và đầy ý nghĩa, giúp chúng ta sưởi ấm lại trái tim băng giá do những cuộc sống bộn bề, phiền muộn, lo âu, sầu não ở ngoài thế gian nó tạo ra với chúng ta. Cho nên hãy cố gắng cả gia đình, đối với ngoài xã hội, ngoài đời các Phật tử chúng ta, thì bữa cơm buổi sáng ngày mùng 1 Tết, tức là ngày đầu xuân, ăn sáng hay là ăn trưa tùy theo mỗi gia đình. Nhưng theo Thầy thì cái bữa cơm ngày đầu xuân rất quan trọng. Chúng ta nên cả nhà quây quần với nhau, ngồi lại ăn một bữa cơm đầm ấm, thắm tình đoàn kết vợ chồng, cha con, mẹ con, anh chị em trong gia đình. Vì trong cuộc sống bộn bề bây giờ các quý vị, có khi cả năm vợ hoặc chồng, con cái mới được gặp cha mẹ có một vài lần. Gặp thì có thể gặp được, nhưng mà ngồi ăn cơm với nhau một bữa cơm thì có thể lại khó. Cho nên cái bữa cơm trong dịp đầu xuân năm mới, tức là vào ngày mùng 1 Tết đó, nó rất quan trọng. Nếu mà bữa trưa thì có thể mỗi người đi một việc, đi chúc Tết bên nội bên ngoại, hay là thăm bạn thăm bè vân vân, thì chúng ta ăn bữa sáng đi. Sáng dậy 6:30, 7 giờ, 7 rưỡi gì đó, ăn bữa cơm toàn thể gia đình xong, sau đó mới chia nhau ra, người thì đi chúc Tết bên nội, người đi chúc Tết bên ngoại, người thì đi chúc Tết bạn bè vân vân. Các vị cứ nghe Thầy đi mà xem. Bây giờ các vị nghe Thầy giảng. Nghe Thầy giảng xong, chỉ ít phút nữa thôi, cả gia đình chúng ta cùng đón giây phút giao thừa thiêng liêng của năm mới. Và có mấy tiếng đồng hồ để chúng ta nghỉ ngơi hoặc đi lễ ở các đền, các chùa. Nhưng đi lễ theo Thầy cũng dành thời gian về nghỉ ngơi một chút, cũng không nên đi lễ thâu đêm suốt sáng làm gì. Phật ở trong tâm chứ không cứ là phải đi lễ nhiều chùa trong lúc giao thừa mới có phúc đâu. Lễ một chùa, hai chùa là được rồi. Chúng ta có duyên với chùa nào, chúng ta đến chùa đó, có duyên với đền nào, với miếu nào, với phủ nào, với đình nào, chúng ta đến nơi đó để thắp hương cúng dường tam bảo, cúng dường chư vị thánh hiền, các vị anh hùng có công với dân tộc, với đất nước. thì cũng nên đi vừa thôi. Thầy biết là Hà Nội cũng có những vị ở đi thâu đêm suốt sáng, đi hết chùa này đến chùa nọ, hết chùa nọ đến đền kia phủ nọ, đi đến sáng luôn. Thế về là mệt là phờ ra. Ba hôm Tết nhìn cứ như là cái xác không hồn. Chúng ta cũng nên tránh cái điều đó. Giao thừa xong chúng ta có đi ra chùa, ra đền, ra miếu, ra phủ thắp hương lễ Phật, lễ Thánh thì hoặc là vui vẻ với bạn bè người thân thì cũng nên đến 1, 2, 3 giờ sáng thì cũng nên về để nghỉ ngơi. Và đặc biệt là nhớ bữa cơm thân mật của cả gia đình vào buổi đầu xuân năm mới.
Nếu bữa trưa chúng ta không sum họp được thì ăn bữa sáng, làm bữa cơm bữa sáng 7-8 giờ gì đó, cả nhà cùng dậy ăn sáng xong rồi mới chia nhau đi các nơi để chúc Tết, để tham quan vãng cảnh lễ Phật vân vân. Thì đây là tùy vào ý thích của mọi người, nhưng mà theo thầy cũng nên có một cái bữa cơm mà đầu xuân đầm ấm và vô cùng ý nghĩa như vậy. Một là để giáo dục cái truyền thống cho con, cho cháu, cho chắt của chúng ta biết về cội nguồn, biết về cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của tổ tiên, của đất nước đấy chúng ta. Ngày xưa chúng tôi còn trẻ, cứ vào cái bữa sáng mùng 1 là làm bữa cơm rất là, nó cũng đơn sơ đạm bạc thôi, nhưng mà tất cả gia đình quây quần ăn cơm với nhau xong thì mới bắt đầu là phân công. Người thì ở nhà trực Tết, người thì đi chúc Tết bên nội, người đi chúc Tết bên ngoại, vân vân. Sau đó thì tùy nghi, tùy duyên. Cái điều đó thì thầy nghĩ rằng cũng nên vậy, để cho cả nhà cùng được quây quần với nhau trong dịp đầu xuân năm mới, ngày mùng 1 Tết như vậy. Rất là ý nghĩa các quý vị. Cứ làm mà xem, thực hành mà xem, hay lắm. Mong rằng các quý vị làm được thực hành thấy nó hay, nó tốt. Cả gia đình được quây quần với nhau trong dịp đầu xuân năm mới thấy nó hoan hỷ, nó an lạc, nó hạnh phúc. Thì hãy đi tuyên truyền và đi khuyên bảo mọi người cùng giữ cái nếp ấy thì rất là quý và rất là tốt vậy. Và cái điều thứ 6 thầy muốn gửi đến các Phật tử chúng ta, đó là cho dù trong một năm qua cuộc sống nếu có những muộn phiền, đau khổ, thì chúng ta hãy nên để nó đi vào dĩ vãng của năm cũ. Cuộc sống vốn là vô thường, hãy trân trọng những phút giây hiện tại và hãy sống làm sao cho thật ý nghĩa ngay trong giây phút hiện tại này. Đó mới là người học Phật chân chính, đó mới là người đệ tử Phật thực hành theo lời Phật dạy. Người tu của chúng ta không nên bám chấp vào những gì phiền muộn đau khổ đã qua. Nếu chúng ta bám vào nó, chấp vào nó thì chúng ta đau khổ triền miên, hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác. Thậm chí đến lúc này nhắm mắt xuôi tay vẫn không quên được, không buông được, thì quả thật là chúng ta đem cái khổ từ kiếp này sang kiếp khác vậy. Từ kiếp trước sang kiếp sau vậy các quý vị. Như vậy là đời đời kiếp kiếp khổ đau trầm luân không biết bao giờ cho dứt ra được. Chính vì vậy mà ở đây thầy khuyên chúng ta là cho dù trong một năm qua nếu có những muộn phiền, có những đau khổ trong cuộc sống, những điều bất như ý làm cho chúng ta phải sân si, phải bực tức, phải nóng nảy, vân vân, thì chúng ta hãy nên để nó đi vào dĩ vãng của năm cũ, đừng cho nó trôi đi giống như chiếc lá trôi theo dòng sông chảy xiết vậy. Ném chiếc lá xuống, chiếc lá đó theo dòng nước mà trôi đi. Chúng ta hãy ném bỏ những phiền não, những điều không như ý trong năm qua, xuôi theo dòng thời gian, cũng như ném chiếc lá xuôi theo dòng nước chảy xiết đi. Giữ lại làm cái gì? Cho nó phiền não, nó đau khổ. Vì trong kinh Đức Phật dạy, cuộc sống vốn là vô thường. Có cái gì nó trường cửu, nó bền vững đâu các quý vị. Nói về thời gian, thì thời gian quá khứ thì đã qua, hiện tại thì không dừng, vị lai thì chưa tới. Đây là nói về thời gian đấy. Nó cũng có trường cửu, nó có bền lâu và nó có tồn tại mãi mãi đâu các quý vị. Quá khứ thì qua. Vừa một niệm quá khứ nó đã qua mất rồi. Niệm hiện tại thì nó không dừng, mà nó thường đi, thường vận động, thường trôi, thường đi nhanh vậy. Còn hiện tại thì lại chưa tới. Cái quá khứ đã qua, hiện tại không dừng, vị lai thì chưa tới. Nói vị lai thì chưa tới. Đó. Đấy, quá khứ đã qua, hiện tại không dừng, vị lai chưa tới. Đấy là nói về sự vô thường của gì? Của thời gian. Còn về khí thế gian, trong đó có thân thể của chúng ta, nhẫn đến có gì, cây cối, đất đá, sông ngòi, rừng rậm, sơn hà đại địa, vân vân, nó cũng đã và đang vô thường các quý vị. Tấm thân của chúng ta mới ngày nào đầu xanh tuổi trẻ, mạnh khỏe đẹp đẽ, thoát một cái đã gì, đã tóc bạc, lưng gù, sườn vẹo, gân chuyển, xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt rồi các quý vị. Chẳng nói ở đâu xa, thầy ngay nhìn vào bản thân của mình này thôi. Mới ngày nào xuất gia đến chùa Hương làm chú tiểu, thoát một cái, năm nay đã 30 năm rồi. Nhanh vô cùng. Nhanh vô cùng các quý vị. Lúc xuất gia mới có 20 tuổi, thoát một cái, chỉ ít phút nữa thôi đã sang tuổi 50 rồi các quý vị. Thế, sang năm mới theo tuổi âm lịch của Việt Nam chúng ta là thầy tròn 50 tuổi rồi đấy, có còn trẻ nữa đâu. Mới ngày nào trốn ra gia đình, bắt xe khách vào chùa Hương để xuất gia, xin các quý thầy để được đi tu. Hình ảnh ấy vẫn còn in đậm và nhớ rất rõ ở trong tâm khảm của thầy, ở trong ký ức của thầy. Đấy, thoát một cái, nay ngồi đây, nhìn lại đã 30 năm rồi các quý vị. Nhiều cháu học sinh, sinh viên nói rằng, bạch sư phụ sao dạo này con thấy tóc bạc sư phụ nhiều thế. Thầy cười, thầy bảo là thời gian, có đợi ai đâu. Thời gian nó làm cho chúng ta thay đổi rất nhiều, đặc biệt là thân thể của chúng ta. Mới ngày nào tóc xanh tuổi trẻ, da đỏ hay hay, môi đỏ hay hay, môi đỏ hay hay, da trắng nõn nà, tóc xanh đen mướt vân vân, sức sống tràn đầy. Nhưng thoát một cái thì lại già rồi. Mà già thì thường là gì? Đức Phật dạy già thì thường là lắm bệnh, nhiều bệnh. Hơi một tí lại thì trúng gió, hơi một tí lại phải cảm, hơi một tí lại đau đầu, hơi một chút lại nhức xương, hơi một chút lại mỏi lưng, vân vân, đủ các thứ bệnh. Mà cái lúc tuổi 18, đôi 10, 30 đó thì gần như không có những cái đấy. Nhưng từ tầm 50, gần 50 mà cái là hơi một tí là thấy nó mỏi mệt rồi. Đấy, cho nên đó, là người học Phật, kể cả tăng ni xuất gia lẫn Phật tử tại gia, chúng ta phải luôn luôn nhớ lời Đức Phật đã dạy ở trong kinh, đó là cuộc sống là vô thường. Chính vì biết được cuộc sống là vô thường, cho nên chúng ta phải trân trọng những phút giây hiện tại này, sống làm sao á cho nó có ý nghĩa. Nhà Phật chúng ta bây giờ thường có câu nói gì? Sống làm sao để cho gì? Tốt đời đẹp đạo, hay là tốt đạo đẹp đời. Hai câu đấy nói đảo lên đảo xuống, đắp đổi cho nhau đều được cả. Tốt đời đẹp đạo hay là tốt đạo đẹp đời đều được cả các quý vị. Đấy là ý nghĩa của câu thứ 6. Thầy mong rằng tăng ni Phật tử đại chúng trong đạo tràng chúng ta luôn luôn ghi nhớ và thực hành tu tập trong chính pháp của Đức Phật, làm sao cho tốt vậy. Điều thứ 7, dù còn nhiều điều chưa bằng lòng trong năm cũ, nhưng chúng ta hãy buông chúng xuống để con đường chúng ta đi trong năm mới được nhẹ nhàng hơn, rộng mở hơn, và luôn cảm thấy cuộc sống này tuyệt vời hơn. Đấy, đấy là điều thứ 7 thầy khuyên răn và nhắc nhở sách tiến tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta và những người có duyên với thầy, cho dù ở xa chưa một lần được về chùa lễ Phật thăm thầy, thăm đại chúng. Nhưng qua các bài pháp ở trên các trang mạng xã hội, ở trong ban thông tin của chùa đăng tải, cũng như là ở ngoài các vị Phật tử họ kính mến Phật pháp, kính mến đạo Phật, họ đăng tải, chúng ta thường nghe qua những lời giảng pháp của thầy, thì mong rằng những điều gì ở trong năm cũ mà chúng ta chưa hoàn thiện, chưa làm được, chưa cảm thấy bằng lòng, thì chúng ta cũng nên buông nó xuống trước khi giây phút giao thừa thiêng liêng điểm tới. Thì chúng ta hãy buông nó xuống ngay trong giây phút nghe thấy lời thầy giảng này, chúng ta đều buông nó xuống. buông xuống trước giây phút giao thừa thiêng liêng sang năm mới, để mong cho một năm mới nó được tốt đẹp hơn, viên mãn hơn trong cuộc sống này. Nếu chúng ta buông xuống được thì ngay giây phút đó chắc chắn là chúng ta sẽ được nhẹ nhàng, được giải thoát, giống như gánh nặng trên vai các quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy, ví như người đã bị mệt rồi, trên vai lại mang vác theo đá nặng hoặc khúc gỗ to hoặc vật to vật nặng, lại lội ở dưới bùn lầy, càng đi càng mệt, càng đi càng khó khăn, thì chúng ta phải dành chút thời gian để nghỉ ngơi, và đặc biệt là phải biết đặt gánh nặng lo xuống vậy. Thì đối với người tu hành chúng ta cũng vậy, cái điều gì bất như ý, điều gì chưa đạt được trong năm cũ, điều gì mà chúng ta không bằng lòng trong năm cũ, thì thôi để cho nó theo thời gian của năm cũ nó đi đi. Sang năm mới chúng ta làm cái mới, làm sao cho cuộc sống ngày một thành tựu hơn, tốt đẹp hơn, và chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống thực tại này nó đáng sống hơn, đáng yêu hơn và tuyệt vời hơn. Phần thứ 8, thì tính đến thời điểm này thì cũng chỉ còn ít phút nữa thôi là sang năm mới rồi. Phút giao thời giữa năm cũ và năm mới là khoảng thời khắc thiêng liêng của đất trời. Đấy cũng là thời khắc thiêng liêng để chúng ta tự phát tâm, phát nguyện, tinh tiến đối trước Tam Bảo, đối trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, đối trước chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc, đối trước lịch đại gia tiên nội ngoại của chúng ta, để phát nguyện tinh tiến tu hành trên con đường cầu đạo giác ngộ và giải thoát. Đây là tăng ni, là Phật tử, là người học Phật chân chính, chúng ta phải cố gắng làm được điều đó. Thế nên là tăng ni Phật tử trong cái thời khắc thiêng liêng đó thì chúng ta nên lên thắp tuần hương, thay chén nước mới để cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư vị thánh linh, thần linh, hồn thiêng sông núi của dân tộc, cúng dường chư vị lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta, để cầu nguyện cho cả gia đình một năm mới được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và đặc biệt hơn nữa là một người học Phật và tu theo Phật giáo, chúng ta phải phát nguyện sang năm mới này cố gắng nỗ lực tinh tiến nhiều hơn năm cũ, để chăm tu các việc thiện, chịu khó tụng kinh, lễ Phật, sám hối, ngồi thiền, vân vân. Để làm sao cho mỗi ngày cái đạo tâm của chúng ta kiên cố hơn, trí tuệ tăng trưởng hơn, nguyện lực sâu rộng hơn, và công đức phúc báo ngày một to lớn hơn. Đấy là cái ý nghĩa câu thứ 8 mà thầy gửi gắm tới tăng ni Phật tử đại chúng trong đạo tràng của chúng ta. Điều thứ 9, chúng ta đều biết rằng mỗi mỗi chúng ta thêm một năm là chúng ta già thêm một tuổi. Tức là thêm một năm mới là chúng ta già thêm một tuổi mới. Chúng ta có thêm một tuổi mới là chúng ta đã già đi thêm một tuổi. Vì vậy, mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng, nỗ lực tu tập theo chính pháp của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Đừng lần nữa khất hẹn nay mai. Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ, vội gì phải tu. Mình còn khỏe, cần gì phải tu, cần gì phải đi chùa, cần gì phải lễ Phật, cần gì phải tu nhân tích đức hành thiện, vân vân. Vì mình còn trẻ, mình còn khỏe mà. Chùa chiền tu tập là dành cho mấy ông già bà cả, hoặc là dành cho mấy thầy chùa xuất gia thôi chứ. Mình ở tại gia còn trẻ còn khỏe thì trẻ vui nhà, già vui chùa như các cụ nói rồi. Trẻ vội gì phải học, trẻ vội gì phải tu theo Phật. Mấy cụ già thôi, họ sợ chết họ mới tu. Mình còn trẻ hưởng thụ đó, vui vẻ ăn uống hưởng lạc hưởng thụ ở cuộc sống đời thường đã, sau này già mới tu. Nếu các quý vị nghĩ như vậy là sai lầm lớn. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời chúng ta đó chính là nếu nghĩ như vậy. Vì sao? Vì Đức Phật dạy con quỷ vô thường có thể tới bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Chúng ta hãy nhìn những bia mộ ở ngoài nghĩa trang. Có những người đang tuổi thanh xuân 18 đôi mươi đã bệnh và chết rồi. Có những người vừa 5 tuổi 10 tuổi, tức là mới sinh ra được 5 tuổi 10 tuổi đã chết rồi. Rồi có những ngôi mộ hài nhi vừa lọt lòng mẹ được mấy ngày hoặc mấy tháng tuổi đã chết rồi. Có những người đang tuổi tráng niên 30, 35 cũng đã chết rồi. Có những người giàu sang phú quý, vinh hiển nhà lầu xe hơi, tiền nhiều không đếm xuể, nhưng cũng đã chết rồi. Có những người nghèo cùng bần tiện cũng chết rồi. Cho nên con quỷ vô thường, xin thưa các quý vị, nó có hẹn ai đâu. Chính vì vậy mà là một tăng ni, là một Phật tử, là một người học Phật, chúng ta phải luôn luôn giác ngộ rằng vô thường tấn tốc, không hẹn nay mai, bất chợt ùa đến dắt chúng ta đi. Phải luôn nghĩ như vậy để mà chăm tu làm thiện. chăm tu đoạn ác, chăm tu giới định tuệ, chăm tu thiền định, chăm tu niệm Phật, chăm tu chỉ chú, vân vân. Tùy theo ai thích pháp môn nào, ngồi thiền hay là tụng kinh, chỉ chú hay là niệm Phật, vân vân. Ai hợp với pháp môn nào thì chúng ta đi sâu về pháp môn đó. Nhớ là chúng ta đều là đệ tử Phật, đều là người con Phật, nên cùng nhau sách tiến tu hành. Đừng có khen mình chê người, đừng có chỉ xiển dương giáo pháp, pháp môn của mình đang tu mà đi bài xích và chê bai pháp môn của người khác. Đấy là điều tối kỵ ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta thêm hãy luôn nhớ nghĩ rằng thêm một năm là chúng ta lại già thêm một tuổi. Vì vậy hãy cố gắng nỗ lực tu tập theo chính pháp mà Đức Phật đã dạy. Đừng lần lữa khất hẹn nay mai. Vì con quỷ vô thường có thể tới bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nhớ cho thầy những điều đó. Trong giờ giây phút cuối của năm cũ Quý Mão 2023, các quý vị nên nhớ điều đó để mà bước sang năm mới tu tập làm sao cho được tốt hơn. Và giờ này thầy cũng đã nghe thấy vang vọng tiếng chuông chùa gần xa vang vẳng lại rồi, cũng nghe thấy tiếng pháo hoa đâu đó gần xa được đốt lên râm ran tiếng pháo rồi. Chắc chỉ còn vài giây nữa là giây phút giao thời năm cũ, năm mới chính thức được diễn ra. Và trong giây phút thiêng liêng hoan hỷ chuyển giao giữa năm cũ Quý Mão và xuân mới Giáp Thìn này, thay mặt cho chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, thầy xin kính chúc quý liên hữu Phật tử cùng toàn thể nhân dân thập phương xa gần ở trong nước và ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới, năm Giáp Thìn, người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, trẻ thì thi đua học tập, lớn thì thi đua làm lành, già thì khuyên nhau niệm Phật. Chúc mừng năm mới, xuân qua thu đến đông tàn, ngại chi mưa gió vô vàn khó khăn, lỗi thì tích phúc ăn năn, đúng thời nhân rộng khuyên răn mọi người, làm cho cuộc sống vui tươi, nhà nhà đầy ắp tiếng cười hỉ hoan. Mong sao năm mới chu toàn, sống mà tích đức, được an đời đời. Chúc mừng năm mới, tuổi mới, tăng làm phúc, tháng tháng, năm năm, chăm làm thiện, ngày ngày an vui, tâm hỷ lạc, phút phút, giây giây trong chính niệm. Sa bà thị hiện bảo liên hoa, cực lạc thêm xem ắt sẽ về. Chúc cho thế giới dứt đao binh, chiến tranh ngưng lặng, người lương thiện sống thật ngay thẳng, thương mọi loài, quốc gia phát triển thêm đoàn kết, Phật pháp hưng long, kính lục hòa, nước nước nhà nhà người vui vẻ, bình an đến mọi loài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúc mừng năm mới vạn an đến tất cả mọi người, mọi nhà và mọi loài. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật.